cuộc đời cần những cái nỗ lực hữu vi. Nhưng mà khi mà nỗ lực hữu vi đó, cái bắt đầu khi nào phiền não phát sanh thì nhờ cái chân lý, cái thấy biết cái nên đấy nó giải quyết. Cho nên hai cái nó cái tạm gọi là đạo, cái tạm gọi là đời đấy, thì hai cái đấy là tương quan với nhau. Cái đạo dẫn dắt cái đời, nhờ cái tuệ tánh không bạc nhã này để mình làm tất cả mọi sự mà vật hữu vi cuộc đời mà tâm mình nó ít phiền não, hoặc là nhẹ phiền não, hoặc có người không có phiền não, không bỏ ai vợ con có cả gia đình những vật yêu quý, ăn thua cái định tuệ trong tâm mình, cái trí sáng trong mình như thế nào, giải quyết xử lý cả vấn đề thế nào để được đau khổ phiền não, sẽ không bỏ gì hết.
Kính bạch thầy, có phải thưa thầy như vậy là có phải thầy dạy chúng con là sống trong cuộc đời vẫn làm với tất cả mọi việc như giống như cứ như ý túc là mình muốn, nhưng mà trong cái muốn đó vẫn giữ được cái thiện căn là thứ nhất, và thứ hai là không bị không dính, nghĩa là dù là thành công hay dù thất bại, hoặc là dù được dù mất, dù có dù không, mình cố gắng để đạt được, mình cố gắng để thành tựu việc đó, nhưng mà mình không bám víu, không dính mắc vào cái sự việc đó để cho mình được đừng khổ, đừng bị dao động thôi, thưa thầy.
Thế này có ba cái trình độ.
Dạ.
Người mà sơ cớ thì sau khi học được giải pháp rồi, dạ, thì phiền não nó vẫn còn. Cái người mà khả hứng á thì tự nhiên là họ làm mọi sự mà luôn luôn được cái này xóa chiếu. Cái người thứ ba là họ làm mọi sự mà lại không dính mắc. Mọi sự không dính mắc, vận thân không sự nghiệp. Mà nhưng mà khi mà họ làm việc có trải nghiệm cuộc đời á, là học cái bài học giác ngộ. Trong cái thăng trầm được mất vui khổ đó mình học được cái gì đó, cái này mới quan trọng. Chúng phải là đi tu là mình tìm một chỗ giới hạn nào đó, hoặc là từ cố lập mình ở trong một cái phương pháp nào đó mà sống cuộc đời để mà trải nghiệm. Người nào mà trải nghiệm cuộc đời thì nó cái giác ngộ, cái đồ giác ngộ nó mới càng ngày càng mình chắc chắn, nếu mà gọi là thấm sâu. Làm mà không dính mắc, không dính mắc, cái đó là cái mà sẽ đạt được của những người mà tu tập sâu dài, vẫn thành công, có sự nghiệp mà không dính mắc. Bởi vì dính mắc là đứa đến khổ. Cái đó thiền thoại cũng có nói đó, có nói mà chúng ta đôi khi quên ấy. Phong la sơ trúc, phong khử như trúc bất lưu thanh, nhàn quả hàng đàm, nhàn khử như đàm vô ảnh hiền, thì cổ quân tự sử lá như tâm thị hiền, sử khử như tâm hoàng vô. Ở đây nhiều người có vài người hiểu rồi, nhưng mà thầy giải cho mọi người nào chưa nghe. Phong la sơ trúc, đây là khổng trúc này, khổng trúc này. Phong lai là đến, phong là gió, gió đến cần trúc, phong lai sơ trúc, phong khứ, khi mà gió đi rồi, trúc bất lưu thanh, thì cổng trúc này không lưu giữ âm thanh của gió được. Phong lai sơ trúc, phong khứ, như trúc bất lưu thanh, nhàn quả hàng đàm, một chiếc nhàn mà bay qua cái đầm lạnh, nhàn quả hàng đàm, nhàn khứ, cái đầm lý không lưu giữ hình bóng chim nhàn được. Chim nhàn đi quá đi biển, chim nhàn cũng có ý lưu bóng trong này, mà cái hồ này cũng có lưu giữ bóng chim nhàn. Đó là định luật của tâm và định luật của pháp. Cái tâm đó là cái tâm mình đây, cái hồ này, tất cả các pháp đi qua tâm mình đó, thì bản chất pháp làm sinh diệt theo định luật của nó. Cái pháp không bao giờ cổ lưu trong tâm mình. Cũng vậy, cái tâm mình cũng có lưu giữ bằng của cái pháp đó. Cái hồ không muốn lưu giữ bằng chim nhàn như thế nào, thì cái tâm mình cũng lưu giữ cái pháp đó làm cái gì. Mà mình thường thường lưu cho mình khổ. Cho nên thì có bởi vậy cho nên quân tử, cái bậc quân tử á, cái bậc hiền sĩ, bậc hiền nhân á, sử lai khi việc đến, tùy theo cái tâm mình mà tiếp dần xử lý, tùy duyên thuận pháp đấy. Khi việc đến sử khứ thì có quân tử sử lai tùy theo cái tâm mình để mà xử lý, thì hiểu sử khứ khi mà việc đi lối á thì mình để tâm không. Vì vậy làm việc gì thì đâu, khi việc đến thì làm, việc đi rồi bạn giữ tâm không trở lại, không có gì như đó cả, bản ngã cũng khởi lên, khổ đau cũng khởi lên. Nó quá dễ chứ.
Mô Phật, con có câu hỏi. Thì trước khi con có câu hỏi thì con xin chân thành cảm ơn cô Thiện Tâm và đoàn của bên Virginia DC đã tạo cái duyên lành cho con gặp được Hòa Thượng. Con thì con biết Hòa Thượng cũng đã lâu, thì cái nhân duyên mà con biết được Hòa Thượng á là cái cuốn sách mà Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao. Dạ, đó là từ đó và con bắt đầu là con đi sâu vào huyền không sân thượng. Dạ, thì con học hỏi những cái giáo pháp của Hòa Thượng ở trên cái trang nhà huyền không sân thượng rất là nhiều. Dạ, thì duyên lành có thể là do cái tâm con thiết tha thì đã đến. Thì những lần con về Việt Nam thì không có đủ cái duyên con đi ra ngoài Huế để con đến.
Tôi nói cứ gõ cửa sẽ mở đó.
Dạ, nhưng mà dạ thưa con biết là như vậy, nhưng mà cái thời gian nó hạn hẹp và chắc có lẽ là con chưa có đủ nhân duyên. Thì có một lần như là năm vừa rồi, thì khi mà con biết được cái bộ sách là Một Cuộc Đời Một Vòng Nhật Nguyệt của Hòa Thượng đã hoàn tất, thì con có nhờ người đi ra tới cái chùa của Hòa Thượng, cái huyền không sân thượng để mà thỉnh cái bộ sách đó. Tại vì con tìm ở trong Sài Gòn thì chỉ có những cuốn lẻ, nó không có đi đủ một bộ. Và con được biết sách của Hòa Thượng và những cái tùy bút của Hòa Thượng rất là nhiều, như là Đạp Tuyết Tầm Mai, Lô Sơn Chân Diện Mục. Và trong cái cuốn sách mà cái nhân duyên mà con được biết đến Hòa Thượng đó là Một Cuộc Đời Một Vòng Nhật Nguyệt, thì trong cái cuốn sách mà con đọc thì nó có một cái đoạn đó là Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì cuốn sách đó là kể chuyện biết về Ngài Xá Lợi Phất, thì trong cuốn sách đó thì Hòa Thượng có viết một cái câu như vậy, là khi mà Ngài Xá Lợi Phất giảng để cho mà đại chúng nghe, thì lúc đó thì Hòa Thượng có viết một cái câu là trên phương diện tục đế thì nên lập ngôn niết bàn là vô ngã, để tránh cho cái sự nhầm lẫn. Tại vì nếu mà nói là vô ngã là niết bàn thì cái gì vô ngã đều là niết bàn hết, thì sẽ có cái sự nhầm lẫn. Dạ. Thì trong cái đó thì khi mà con đi sâu vào thì con hiểu được và nhận ra cái lý ở trong đó, cũng giống như là Hòa Thượng vừa mới giảng là tâm không vướng mắc, mắc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cũng có thể đó, cái đó cũng là đi đến Niết Bàn. Dạ, là Niết Bàn là tại nơi đó. Nhưng mà con có đọc một cái bài của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu thì nói là vô ngã là Niết Bàn. Và hôm nay là cái phúc duyên lành của con được biết đến Hòa Thượng, thì xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con và giảng sâu vào về vấn đề là vô ngã và Niết Bàn, và Niết Bàn và vô ngã, thì hai cái lập ngôn đó như thế nào, và cái sự khác biệt, và để tránh cho những cái dạng sơ cơ giống như con thì không có cái sự mà hiểu nó mập mờ. Dạ,
càng rất cà phê.
Dạ.
Có thiền xíu á, về thầy á, khi trước mà thầy làm về cái có một cái gác gọi là Yên Hà Cát, ông thiền xíu về Hòa Thượng Mật Hiền hay uống trà. Vì cái thời kỳ đó là thầy hay uống trà, mà cũng là cầu kỳ lắm. Thầy có mình mấy bộ trà cổ, buổi sáng uống trà này, buổi trưa uống bình trà kia, buổi chiều uống bình trà kia, mùa xuân uống bình trà này, mùa hạ bình trà này, mùa đông bình trà khác. Cái thời kỳ này là mê trà. Thầy suốt đời thầy mê rất nhiều, mà giai đoạn là mê trà. Có thời kỳ mê sách, có thời kỳ mê phong lan, có thời kỳ mê đá, có thời kỳ mê tạo vườn cảnh là tạo cảnh bốn sai vân vân. Nhưng mà may mắn đến giờ này thì bỏ gần hết rồi, đó, còn mê nữa. Thì ông trà của thầy trà rất ngon, biết cách chế. Cho nên hai ông nữa là hai vị lại hòa thượng mà nổi tiếng ở ấy đó, hay đến uống trà. Nhưng khi mà ông viết cũng mà một vô ngã Nhật Bản á, thầy thấy trật. Và thầy viết một cái bài thì cuộc đời ngài Xá Lợi Phất á, cũng được xác định á, là cái lập ngôn vậy là sai. Mà sau mà Phật tự phụ nhận lên cho ông biết, ông cầm ông đọc. Mà từ đó ông dần, ông lên nữa. Cho đến khi mà ông mất mà thầy viết một cái điều văn rất hay, rất là tâm đắc. Rồi mày ban trì sự họp ba lần để đọc từng câu từng chữ. Có thể ông về đức ông chơi chỗ nào, đại cả vậy đó. Cuối cùng đọc xong mày cho đăng lên. Cho nên cái này cái lập ngôn là sai. Chúng này nói hơi nặng vậy, cái cục phân là vô ngã. Cục phân vô ngã. Cái đồng phân là vô ngã. Cái ly này vô ngã. Cái gì bản chất cả pháp đều vô ngã. Mà nó có niết bàn đó. Rất là rõ ra. Nhưng mà thế này này. Cái vô ngã là tính chất của cả pháp, cả tâm hoặc là vật. Tất cả đều là vô ngã. Chứ không phải là đắc vô ngã. Thành tựu vô ngã một trật. Thành tựu vô ngã một trật. Thế này này. Đây này. Cái lý nhé. Bây giờ nói một câu thôi tự nhiên hiểu hết. Bản chất cảnh là vô ngã. Do nó không có tự tính, nó không có thực tính. Cho nên tâm mình không chấp vào cái lý này. Cho nên ví dụ như khi cái lý này á, đó, nó vô thường, vô ngã, nó vỡ đi. Đấy, tâm mình cũng khổ. Vì tâm mình thấy được thực tính, tính chất của mọi sự nhảy vật, vô thường, vô ngã. Cho nên cái gì diễn tiến qua vô thường, vô ngã, tâm mình là bất động. Và tham sân si phiền não cũng khởi sanh. Cái tâm tham si phiền não khởi sanh là do nhờ cái trí tuệ thấy rõ vô thường, vô ngã. Cho nên vô thường vô ngã giống như là cái chìa khóa mở cửa niết bàn, chứ không phải là niết bàn. Hiểu chìa khóa không? Thế chỉ có vậy đó. Hoặc là đưa thêm một cái ví dụ nữa để hiểu thế. Niết bàn là chỉ là khái niệm giải nhân. Cho nên cái ngôn ngữ cổ Ấn Độ á, khi thấy mà cái ly nước đang còn nóng á, thì họ nói để cái ly nước niết bàn. Cái thể cục than đang nóng á, ngôn ngữ đều nói để cục than niết bàn. Chúng sanh bị tham như thung đốt, bị sân nung đốt, cho nên nung đốt bởi tham sân, nên luôn luôn tạo tác lầm lệ qua thân khẩu ý. Cho nên hệ để tham sân si yên lặng lặng xuống. Đó. Thì khi nào mình cảm nghiệm cái hạnh phúc khi không có tham sân si phiền não, cái cảm nghiệm mà thấy rõ tính chất của mọi sự mọi vật, cái tâm nó bắt nó lặng lặng lặng. Tất cả mọi vọng tưởng, mọi tham sân, mọi dính mắc, mọi chấp thụ, mọi kiến chấp không còn nữa. Thì cái này mới niết bàn.
Vì vậy cái mà gọi là cái tri kiến của con á, thì con nghĩ là chỉ có là tác giả thì mới là cho con hiểu thấu được cái lý mà con mong muốn, mà con thiết tha bấy lâu nay là con biết nói như vậy là bị vướng chấp vào chữ nghĩa, vướng chấp vào ngôn từ. Nhưng mà thực chất thì con không phải là vướng mắc, nhưng mà là con muốn là thấu triệt được cái ý ở trong đó của tác giả. Dạ.
Thầy cảm ơn. Đã ra quả đất cũng chắc hả?
Dạ. Thì khi mà con nghe cô Thiện Tâm nói là đoàn của Hòa Thượng qua, đó là Hòa Thượng, con mới nói là trời ơi, sao mà chắc đây là cái tâm của con nó thiết tha từ bấy lâu nay đó. Tôi đã bây giờ là cái nhân duyên nó đã đến rồi. Nói là thì con cũng cố gắng là con nói là hy vọng là con đầy đủ nhân duyên để con là con á, gặp được Hòa Thượng. Dạ.
Cái lộ trình của thầy á, chỉ đi theo quý vị một thời gian thôi. Cho nên bây giờ thầy đang còn trải nghiệm. Trải nghiệm cái rốt ráo cuối cùng không dính mắc tất cả nó như thế nào. Và thầy hiện ra đứng đi trên lộ trình đó. Mà bên ngoài á, thì dễ. Bây giờ cái, thầy xây dựng cái rừng thiền ở Thống Sơn Thượng hoặc là Việt Kinh, Việt Sắc, Thơ Văn Lâu Trọng, quả điều thứ pháp, may mắn thầy bỏ lên hết rồi. Chỉ còn những thứ pháp ở cuối năm đi thầy cắt luôn. Thơ Văn, Việt Sắc, Việt Đồ, Chữ Nghĩa, Kinh Điển, Nghiên Cứu thầy bỏ hết rồi. Để tập đến cái chỗ mà không dính mắc cái gì, không còn cái gì cả, coi thử thế nào.
Và trước khi Hòa Thượng mà bỏ hết chẳng hạn như thư pháp, tại vì con rất là yêu chuộng cái thư pháp của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng có thể nào mà viết cho con một chữ, một câu trước khi Hòa Thượng mà...
Bây giờ ngay tại đây nè.
Dạ.
Chừng này á, chừng này người thầy có thể viết tại chỗ tặng một nên một bức ngay tại đây bây giờ này.
Dạ vâng. Dạ mô vâng, là cái bức báo, cái bức chuyên của tụi con. Dạ.
Đấy, đơn giản đó.
Dạ.
Thì bây giờ, nếu như bây giờ hôm nay nó nói chuyện ngắn đây chậm dứt được chưa là nào? Rồi bây giờ thầy để dành một tiếng đồng hồ đấy, ai ứng thư pháp của thầy việc tặng tại chỗ được không?
Dạ mô phật.
Vì thằng Tâm có được không? À vâng vâng vâng.
Kính thưa Hòa Thượng,
dạ.
Con có được đọc một ít sách giáo khoa về Phật giáo. Trong sách đó có nói tánh không, tánh không là bản chất thật sự của sự vật. Thưa kính thưa Hòa Thượng, sự vật đó là những cái sự vật gì, xin Hòa Thượng giải thích cho con. Xin cảm ơn Hòa Thượng.
À vâng vâng, cái nó dễ hiểu lắm. Thì câu kinh văn nguyên thủy á, để Long Thọ lập triệt học tránh khống á, là lễ bên nguyên thủy. Ông lập ngôn lại thế này này: các pháp do duyên khởi đấy, nên vô thường mà vô ngã. Đây đây đây, duyên khởi rằng cụ thể nhé, một cái tiếng chửi qua tai này, à, tiếng chửi nhá, âm thanh này, hàng đùng cái măng nhị này, cái thần kinh, dây thần kinh nó tiếp nhận này, nó tiếp nhận mà cái tiếng chửi đó mới bắt đầu tâm mình khó chịu này, khó chịu hết, khó chịu trong bực bội này, nóng nảy này, rồi sân này, bắt đầu mình hành động bởi cái sân, cái duyên khởi đấy. Tất nhiên là nếu như mình không có giác niệm, mình lắng nghe tiếng chửi ngay từ đầu thì bắt đầu cái lộ trình duyên khởi đi đến sân, à, bắt đầu sân mình bắt đầu mình chửi bậy chửi bà và làm những hành động lầm lỡ hại mình hại người, cái duyên khởi này. Nhưng mà để ý, cái âm thanh nó vốn vô thường, âm thanh đấy, tiếng chửi nó vô thường, vô thường bởi vì nó thay đổi, cái âm ba luôn luôn nó thay đổi, chuyển động rung động trong cái tầng mà cái âm giai đó luôn luôn thay đổi. Và nó không có tự tính, nó vô ngã, bởi vì tự tính vô lại cái cục chửi nó nóng, cái lỗ tai bên hoa vậy à. Nó không có cái cục chửi mà chỉ là cái tầng sóng nó ra đồng trong chửi, đầu chửi đầu nó mất. Thì vô thường ngã, cho nên không, bản chất nó là không. Các pháp do duyên khởi nên vô thường và vô ngã, vì vô thường vô ngã nên không. Bây giờ mình thấy cái lý theo cái kiểu mà vi mô thấy cái lý này, thật ra vi mô thấy giờ vi mô không có. Các nhà vật lý thời Hà nguyên tử này ấy, thấy cái tể sắc cuối cùng ấy chỉ là hạt, là sóng, là giấy. Nó tồn tại một phần chiều giấy đồng hồ nó mất, tồn tại một chiều giấy đồng hồ nó mất, không có gì cả. Đó là cả cái vật chất mà tể vi tận cùng, sinh diệt một chiều giấy đồng hồ, không có. Nhưng mà cái tấm chúng ta nó còn sinh diệt nhanh hơn 17 lần cái vật chất bên ngoài. Nó cũng sinh diệt, trong niềm sinh diệt mà không có gì tồn tại, sinh diệt bất mất đều là tánh không. Nhờ tánh không nở cho nên cái ly nó tan vỡ làm thành cái trái, cái trái tan vỡ làm thành cái nhà. Nhờ cái nhà này, nhờ cái tánh không có gì cả cho nên cái nhà này vỡ đi làm thành cái nhà khác. Nhờ tánh không mà có vàng sự vàng hữu, xung la vàng thường có tất cả. Thế nếu không có vô thường vô ngã tánh không thì cục ly này trở thành cái ly của ngang đời, cái trái này trở thành cái ly của ngang đời, cái nhà này biến thành cái nhà ngang đời. Tất nhiên là bắt đầu thế gian thì dễ bất động, không còn sinh động, còn chuyển hóa, không còn dịch biến nữa. Nhờ chuyển hóa dịch biến, nhờ tánh không mà xung la vàng thường hình thành. À, cái hạt cam nhờ vô thường ngã thành cái cam. Diệt mất có trái cam, chúng ta ăn xong mình gieo làng thành cái cam khác. Đó. nhờ vô thường vô ngã nên không, và cũng nhờ nên không mới có thiên lao chung lao vạn trường. Đó là cụm từ mà bên đại thừa dùng, cái chân không diệu hữu đó. Có chân không có diệu hữu, có diệu hữu có chân không, đó là hai mặt của thực tại. À, thấy chưa?
Con xin cháu bên
con thì con cầu hỏi nha. Lúc nãy thầy nói về Đức Phật nói là chúng ta tu tập thì thấy được tâm chứ vô thường, khổ não và vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Nhưng mà ngài có lúc ngài nói thì vô thường chúng ta hiểu rõ là vô thường thì có sanh có diệt, đến đi và mất. Cái chữ dukkha này cũng có mention là có nói là dukkha không phải là khổ không, mà nó có bao gồm chữ dukkha, nó có lạc trong đó, có khổ và có lạc. Nhưng mà thường thì Phật tử chúng con đến chùa cầu nguyện cho sáu thời điều an lành, mỗi thời điều an lành, cầu nguyện cái an lạc, cái vui đến với gia quyến với gia đình, thì cái đó có ngược lại hay không? Tại vì trong Dukkha thì nói là có khổ và có vui, và chúng tôi có chúng con gia đình thường ngày cầu nguyện mỗi ngày sáu thời cầu nguyện thì chúng con cầu nguyện
hiểu rồi. Sở dĩ mà thầy nói vô thường vô ngã không, mà Dukkha như thế này, bên ngoài cũng vô thường vô ngã, bên trong vô thường vô ngã, nhưng mà vô thường vô ngã cùng vàng hữu là những cái định luật tất yếu tự nhiên, nó không có Dukkha. Chính những trạng thái tâm lý, những biến chuyển của thân này, biến chuyển của tâm này, biến chuyển của toàn bộ của sinh lý cơ thể này này, đó, đau nhức tê ngứa, bệnh này bệnh kia, rồi mà chấp thuộc cái thân mình đây, tôi đau tôi khổ tôi buồn tôi hận đang, chính những cái trạng thái vô thường vô ngã của chúng ta đây mới Dukkha. Còn thế gian thế giới là vô thường vô ngã mà không có Dukkha. Điểm thứ nhất là như vậy, cái Dukkha ở chúng ta là giống như đi liền với vô thường khổ não của Dukkha, phải không nào? Thì cái ý chúc giới nói rồi, thì bây giờ mình cầu nguyện an lành mạc mẹ, an lành mạc mẹ mọi người khỏi bệnh tật, khỏi ốm đau, như vậy thì nó đi ngược vào cái định luật Dukkha hay sao, phải thế không? Đây cái này chúc giới quên cái năng lực của tâm, năng lực của tâm. Về đọc lại cuốn mà thông điệp của nước hoặc là bí mật của nước đó, thì một nhà khoa học Nhật Bản á, cái nếu cần kể lại này, từng kể lại cho mọi người nghe tường tận của chuyện này nhé, để biết lấy cái cầu nguyện như thế nào. Đó. Ông mà đi tuần từ nhận cái thí nghiệm như thế này. Đầu tiên ông thí nghiệm á, ông trồng hai cái cây ở trong nhà kia, thế buổi sáng cái cây này ông ra ông chửi, cái cây này ông nói lời dịu ngọt trìu mến, cái cây mà ông chửi là hồn nó chết mất. Còn cái ông nói mơn trợn, nói dịu dàng thì phát triển sáng tốt. Đó là một thí nghiệm. Thì thứ hai, ông trồng cái cây của nhà kiến á, rồi ông nối bằng một cái màn hình điện tử là để tiếp nhận cái coi như những cái đồng cửa của những sinh lý cơ thể của cái cây này và qua cái màn hình như thế nào. Ông nhờ một cái vị kiểm sĩ, một cái bàn cầm cái kiếm vô dòa chặt chém cái cây này. Ông hung hăng dạo và ông chém qua chém lại làm nó không giữ. Thì cái màn hình của cây này dao động vô yên, dao động bất an hoàn toàn. Đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, ông vừa mới bước vô, ông này này vừa bước vô cái cây bắt đầu dao động rồi. Cái cây nó đọc được cái năng lượng khí ở xung quanh. Ví dụ tiếp theo nữa, ông là giáo sư đại học, ông này là hôm nọ vô trong giảng đường, ông làm ba cái bàn, ba bàn này phủ vải đỏ, không biết cái gì trắng á, thật ra lúc đó là chén cơm nguội, ba chén cơm nguội giống nhau, thì cho mấy trăm sinh viên lên nguyền rủa chửi cái chén cơm nguội bên này. Trẻ cái mùi bên kia thì nói lời buộc phe đoàn kết thương yêu chứ đó, dịu dàng chứ đó. Đó. Sau khi mấy trăm sinh viên lên hết lượt rồi á, ông lật cái vải đỏ bên đi. Đó. cái chén cơm mà bị chữ miếng ruộng ấy nó thối. Cái chén cơm mà được nói lời mát mẻ dịu dàng nên nó thơm. Còn cái mà không chửi á, thì nó chua bình thường. Tẻ ra cái năng lực tâm của chúng ta nó tác động lên ngoài giới. Hồi nãy là chiếc lá là một cái loài có như hữu cơ, có sự sống, có tế bào. Còn cơm nguội là giết, đã chết, thì nó gọi là vô cơ. Chén cơm nguội mà cũng bị năng lực tâm tác động. Bên Nhật Bản có cái hồ gọi là trung sát ông Việt, gọi là hồ Bi Qua. Cái hồ mẹ của Nhật Bản, cái hồ bị nhiễm bẩn. Ông mời 200 nhà sư tại tụng kinh một tuần lễ. Cái hồ đó nó trở thành trong trở lại năng lực tâm. Ông thí nghiệm tiếp theo á, đây lý nước này. Khi mà trạng thái tâm mà trong lành, ví dụ có tín, có tấn, có niềm, có điều lành, niềm tốt á, thì cái tinh thể nước trên nó cấu kết thành một cái hoa rất đẹp, cân phân màu sắc rất là đẹp. Nhưng mà tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đố kỵ, tâm ganh tiệt, bọn xẹt, tâm xấu ác á, thì hình thành một cái những cái lời hoa, cái phân tử nước kết thành một cái giống như mặt quỷ, đen điu, nó quăng quèo, dễ sợ vô cùng. Vậy thì khi mà tâm ta tốt lắm á, nhìn ly nước này á, ly nước phân tử được thay đổi. Cho nên tại sao mà các vị mà khi mà niệm chủ á, niệm chủ vào ly nước á, đó là bởi vì cái phân tử được nó thay đổi. Nếu có chủ có niệm cả cái trạng thái tâm tốt lắm, ly nước đi không phải ly nước bình thường nữa, uống lành dần. Cho nên quý vị phải nghiên cứu thêm về năng lực của tâm. Vừa rồi đấy này, thầy kể tức thì cái chuyện mà dưới hút tấn này, có một nhà của người Phật tử đã. Mà là đang cho thuê mà như vậy, người nào đi vô tay vô dòm từ sáu khen đẹp bước ra chụp 3-4 tháng trường như vậy, không ai thuê một khen đẹp khen giả được. Thì thầy qua coi, thầy cảm nhận trong không gian có một cái khí đã. Và thầy biết là có một A-tu-la ở đây. Trước đây thì người này là chủ của gia đình, sau bà vợ đi bán nhà đi ở chỗ khác, và ông này cứ vận tường cái nhà này là của mình, và ông ở đó thôi, không cho ai bước vô. Thế tự nhiên thầy đọc được như vậy, thầy nói bây giờ con sắm sẵn mâm vật thực, có bụi y đó, để thầy chú trang tụng kinh đó, tụng kinh xong được chủ quyền cho cái cung giỏ xoa này, khi mà đi nhận vượt xong đi thì tự nhiên vô là người ta là thuê liền. Thầy mới qua bên đi mỗi 2 ngày, một ngày sau bên kia bảo ra, bạch thầy ơi có người thuê rồi, hồi hưởng cho cái giải xóa ra đi, ra đi. Cái năng lực tâm của thầy như vậy. Cho nên tại sao thời kỳ Đức Phật mà mẹ ngài một quyền liên bị đọa ngạ quỷ, một quyền liên có thần thông cứu không nổi, mà Đức Phật nói thì Đức Phật và tăng chúng, tăng chủng sau 3 tháng án cứ kiệt hạ, cái năng lực tâm thắng thánh tình của chư tăng chủ nguyện như vậy thì mẹ ông thoát khỏi cảnh ngạ. Cái năng lực tâm. Cho nên bên Nam tông có một cái thủ tục như thế này, khi mau á đi thịnh mới ấy, thì nó nên thịnh 4 vị tỳ khưu, bởi vì 4 vị tỳ khưu là đủ một sắc khác mới gọi là tăng già, mới đủ năng lực. Chứ còn 1 vị thì sớm có năng lực đó. Cho nên khi quý vị làm việc cũng dường vậy, đừng cũng dường cho ông sư ông thầy, cũng dường tăng già dù 1 vị, hoặc là cũng dường cái tâm bảo, cái phước nó lớn hơn. Trở lại cái năng lực tâm, dù trong nhà đi mà khi mà cái tâm an lành, cái năng lượng nó tỏa ra đó, thì trong nó an lành cả nhà, an cả nhà. Cho nên cái lời mà cầu chúc an lành là cầu chúc an lành đó, nó tỏa ra một năng lượng, một cái móng cầu đó, cái đó không đi xả với đêm giúp đâu mà tạo thêm cái năng lượng để người ta mát mẻ hơn, an vui hơn, nó không đi lại định được lúc khác đâu. Nghiên cứu thêm cái năng lực tâm để thấy rõ như vậy. Chúc giới có được không?
Còi con cũng hiểu
được. Phải.
Tất cả đại chúng cũng hiểu được.
Không phải đôi khi trong quý vị vậy đó, ví dụ chủ quý vị biệt của cái nhà cảm nhận đó là trung đi là có ngạ quỷ, có phi nhân, hoặc đôi khi có A-tu-la, cảm nhận cái khí tỏa ra. quý vị đi quanh đi quốc chỗ này chỗ kia đôi khi cái mùi mà hơi tanh tanh hơi hôi hôi tự nhiên trong mùi trên tỏa ra có ngà quý đó, có phi nhân, mà phi nhân có phi nhân tốt phi nhân xấu. Trong nhà mà có phi nhân tốt á, phi nhân thì kể rất nhiều loài tốt á, thì tự nhiên nhà thấy thanh sáng mình mát khỏe yên ổn. Mà giả sử như có cái anh nào đó khơi nghiệp hơi xấu ác cái tự nhiên làm chuyện trong vô trong nhà cái chuyện này chuyện kia phải là có đó.
Mấy trường hợp trong nhà có lũng củng thì phải lên cúng tiến, phải mời các thần đến thì
không
năng lực mình nên.
Mình cũng đem mâm đồ cúng không tạc dùng đó. Thế này chứ Tăng chỉ là người đưa thư. Như ví dụ quý vị cũng cho chư Tăng để này chư Tăng hồi hướng tự nhiên quý vị này cái phước này, phước sau khi cúng Tăng này, cái Tăng cái người đưa thứ đưa phần phước này cho người đó thôi. Còn không có cái gì thì là gì mà đưa. Ví dụ bây giờ cô bỏ một cái này chuối giờ trời đất rứa. Có ai ăn được cái thứ đó. Mỗi chúng sanh mỗi loài về có cái thực phẩm riêng, có cái nghiệp cảm riêng. Này chuối nó không ăn được. Nhưng mà mình hồi hướng cái lợi của chuối á thì nó hướng cái phước thì nó luôn. À, mấy người xin thư pháp giống đây thì có nhiều ít nữa nè. 1, 2, ít ít thì càng viết càng nhắn. Bây giờ kiếm tờ giấy chi ghi tên đi.
Mà trước khi Hòa Thượng cho con xin Hoàng Hỷ xin con được chụp tấm hình lưu niệm với Hòa Thượng trước khi Hòa Thượng.
Chụp ta.
Dạ con gọi để con quỳ đây.
Dạ phiền mang chụp hình được rồi, có nhiều người đó. Đó. Một người, hai người, ba người hả?
Con xin đại chúng lên chụp chung, tâm chung với Hòa Thượng luôn rồi. Tất cả cùng lên đó.
Dạ được.
À phải đó, chụp... Hay là bưng cả đi đi hàng. Rồi mẹ thiền thiền nam rồi đấy này.
Dạ mẹ thiền nam ạ.
Thiền nam à. Thiền nam ở đây.
Cái này có ai không? Của cô nào á? Cô nào để cho con?
Dập tắt. Dạ.